Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, câu 15 đến câu 16 và câu 21 đến câu 22. Khi ấy, trong lúc dân chúng mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ của giáo hội đề cập đến ba phép lạ làm trọn vẹn mầu nhiệm hiển linh, là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Thứ nhất, đó là dấu lạ hiển linh cho ba nhà đạo sĩ mà chúng ta đã cử hành trong Chúa Nhật tuần trước. Thứ hai là dấu lạ Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Và thứ ba là mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Như vậy, sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa, một đàng hoàn tất mầu nhiệm hiển linh và đàng khác công khai sứ vụ của người. Từ đây, Đức Giêsu bắt đầu thi hành kế hoạch cứu độ trên trần gian, loan báo về vương quốc của Thiên Chúa, và cũng là dịp mặc khải bản thể của Thiên Chúa ba ngôi. Gioan tẩy giả loan báo về một đấng sẽ đến sau ông, nhưng làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Gioan cố tình so sánh phép rửa sám hối mà ông cử hành với phép rửa trong Thánh Thần và lửa mà Đức Giêsu sẽ thực hiện. Thánh Thần và lửa được nói đến ở đây sẽ diễn ra trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh Thần và lửa không chỉ đơn giản là một dụng cụ, trái lại là chính sự hiện diện của ngôi ba Thiên Chúa, đấng thanh luyện tâm hồn các tín hữu. Sự kiện Đức Giêsu đến với Gioan tẩy giả đang khi toàn dân chịu phép rửa cho thấy một ngụ ý của tác giả sách Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu sẽ đưa phép rửa mà dân chúng vừa lãnh nhận đến hồi viên mãn. Kể từ đây, phép rửa sám hối của Gioan sẽ được thay thế bằng phép rửa tha tội và ban ơn thánh hóa. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu ám chỉ đến hình dáng bên ngoài mà Thánh Thần thường mượn khi muốn xuất hiện trước con mắt người phàm. Lời công bố: Con là con của Cha. Ngày hôm nay Cha đã sinh ra con, được lấy lại từ Thánh Vịnh thứ hai. Ngụ ý rằng Đức Giêsu được công khai tấn phong làm đấng Mêsia và bắt đầu thi hành sứ mệnh trên trần gian. Đây cũng là một lời mặc khải hệ trọng nhất về mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu. Hơn nữa, tiếng phán từ trời cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị đóng kín giữa trời và đất khi tổ tiên loài người phạm tội. Tiếng ấy khẳng định giữa con người và Thiên Chúa lại được thiết lập một tương quan mới. Dĩ nhiên, giữa Đức Kitô với Thiên Chúa Cha không có hàng rào ngăn cách, nhưng là sự hiệp thông trọn vẹn. Nhưng qua con người của Đức Giêsu, cánh cửa trời đã mở ra, dấu người vẫn gắn liền với trần thế, đang hòa mình trong đám người tội lỗi, vẫn như những lữ khách trên đường tiến về thiên quốc. Đã có một cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và Chúa Cha. Đó cũng là cuộc đối thoại giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa. Phép rửa của Đức Giêsu đã phá đổ hàng rào tội lỗi ngăn cách con người với Thiên Chúa. Các tầng trời xưa kia bị đóng lại vì tội lỗi, giờ mở ra để tuôn trào Thánh Thần cho nhân loại. Từ đây sẽ có một người luôn hiện diện trước mặt Thiên Chúa, chuyển cầu thay cho nhân loại. Tắt một lời, từ nay nhân loại có thể qua Đức Giêsu mà đến cùng Chúa Cha. Suốt mùa Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể trong dáng vẻ khiêm hạ. Hôm nay, mầu nhiệm nhập thể đã trở nên trọn vẹn trong biến cố chịu phép rửa của Đức Giêsu. Người hoàn tất lời của ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Thánh Hippolyto đã nói trong một bài giảng rằng: Nếu Đức Giêsu nghe theo lời ngăn cản của Gioan mà không chịu phép rửa, thì chúng ta đã bị mất đi bao phúc lành. Vì trước đó các tầng trời bị đóng chặt, không ai có thể đến được quê hương trên trời. Sau khi rớt xuống tận đáy vực thẳm của tội lỗi, con người không thể trở về trời cao. Nhưng khi Đức Giêsu chịu phép rửa, người không chỉ đơn thuần được dìm xuống và trồi lên khỏi nước, mà người đã thánh hóa dòng nước sông Giô-đan, qua đó canh tân con người cũ chúng ta và cho chúng ta được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Bởi thế, lúc tầng trời mở ra, các thực tại hữu hình được giao hòa với những thực tại vô hình. Các phẩm trật trên trời hớn hở mừng vui, và dưới đất mọi tội lỗi của con người được xóa bỏ. Như vậy, Chúa Giêsu chịu thanh tẩy không phải để tẩy rửa tội lỗi mình vì người vô tội, nhưng người muốn loan báo về cái chết và sự phục sinh của người. Sự dìm xuống biểu trưng cho cái chết, lên khỏi nước là loan báo sự sống lại. Khi lãnh bí tích rửa tội, Chúa Giêsu muốn chúng ta tham dự vào sự chết và sống lại của người. Qua đó chúng ta trở thành thụ tạo mới, là nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần vào sự sống thần linh, trở nên chi thể của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đó chính là ơn thánh hóa. Sự công chính hóa mà mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô mang lại. Ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội là một ngày đáng nhớ, vì qua bí tích rửa tội, chúng ta được thanh tẩy mọi tội lỗi, cả tội tổ tông và tội riêng đã phạm. Và như Thánh Phaolô đã nói, chúng ta được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là người có Đức Kitô, được mang danh Chúa Kitô, hay là một Kitô khác, là cánh tay nối dài của người. Kitô hữu là một tước hiệu cao cả. Nó cũng đi kèm với một sứ mệnh cao cả, vì chúng ta được gia nhập vào giáo hội của Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn xem mình đã sống ơn gọi Kitô hữu thế nào. Chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, được mời gọi đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy chúng ta đã sống hiệp thông hay chia rẽ với anh chị em mình? Qua phép rửa, chúng ta đã được trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Vậy chúng ta có sống một đời công chính, đạo đức và thánh thiện không? Mong sao mỗi Kitô hữu chúng ta luôn nhớ mình đã được sức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được cầm nến sáng phục sinh trên tay, thì mỗi người hãy sống xứng đáng những ân huệ đã được lãnh nhận và thi hành lệnh truyền của Đức Kitô, là hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và chỉ dạy cho họ biết tuân giữ giới luật yêu thương của người. Amen.